Đó là tôi nói tổng quát phương tiện và cứu kính của cái đạo Phật dạy. Cứu kính là một mà phương tiện có rất nhiều. Nhưng bây giờ sẽ có những người hiểu rằng tôi đang tu cái gì. Quý vị biết tôi tu gì không? Hồi nãy tôi nghe Sướng Ông Duyên giới thiệu tôi là gì đó. Tôi là thiền sư, phải không? Giới thiệu tôi là thiền sư. Thì tôi thấy những người niệm Phật, tôi có kích bác không? Tôi không kích bác, tôi mừng. Cái trình độ mà ta như vậy, tôi vậy là tốt. Nhưng mà tại sao đang cái thời kỳ Phật giáo nhiều nơi tu tịnh độ, các chùa tu tịnh độ, đến sư ông của tôi, thầy của tôi cũng tu tịnh độ luôn, mà tôi lại nảy ra tu thiền, thì quý vị mới hiểu sao. Quý vị cũng lấy làm lạ, lẽ ra mình kế thừa thầy tổ mình, sao mình lại có cái nảy ra khác như vậy. Thì đây tôi nói cho quý vị nhớ, những năm tôi còn học và dạy ở tại Ấn Quang, thì lúc đó ở Nha Trang có một vị dạy thiền, quý vị chắc nhớ. Mà vị đó dạy thì có nhiều người tu thiền lắm, tức là Pháp Hoa là gì đó, tôi lâu là quên. Rồi có những người tu theo cái đường lối niệm Phật mà ở chùa Ấn Quang thầy chúng tôi dạy, nhưng mà sau rồi họ không hài lòng, họ lại tu theo các cái thiền ngoại đạo. Tôi thấy vậy tôi rất buồn. Tôi nghĩ rằng tại sao người đã học Phật lâu mà bây giờ họ lại bỏ cái chánh, họ theo cái tà. Thì do đó cho nên chúng tôi có một cái nghĩ, bây giờ cái giới trí thức họ muốn nghiên cứu thiền của đạo Phật, mà nếu vào chùa hỏi quý thầy, hỏi thưa thầy con muốn tu thiền, thầy dạy con tu thiền, thì quý thầy nói sao? Coi chừng tu thiền điên à, đừng có tu thiền. Rồi như vậy cái họ cục hứng, mà cục hứng rồi họ tìm kiếm người khác. Đó là một cái điều mà tôi thấy mình phải bổ túc lại những cái thiếu sót của mình. Bây giờ người ta thích niệm Phật thì mình giải tính đó, người ta thích tu thiền mình phải giải tu thiền. Tại sao mình lại từ chối, mà từ chối bằng cách hơi dọa nữa? Thì cái đó vô tình mình phản lại ông Phật của mình sao? Ông Phật mình tu thiền được ngộ đạo, bây giờ con cháu tu thiền điên, thì cái chuyện đó là sao? Cái đó là không chấp nhận được. Cho nên tôi không đồng ý. Tôi nói phải tìm, phải hiểu cho được cái lý thiền. Rồi một lần tôi đi Nhật Bản, đi cùng một chuyến tàu có hai ông linh mục. Thì hai người đó người Việt. Rồi tôi hỏi hai vị, mấy thầy qua bên Nhật để làm gì? Thì quý vị nói tôi qua Nhật để học tu thiền. Nghe như vậy thì tôi rất là xấu hổ trong lòng. Tại sao? Vì khi nghiên cứu lịch sử thì tôi thấy rằng Nhật có thiền tông sau Việt Nam tới 500 năm. Và bây giờ người ta qua bển người ta học, còn mình ở đây không biết gì hết trơn. Mà khi đó tổ tiên mình tu tới 13, 14 thế kỷ tu thiền, bây giờ con cháu không biết thì có tuổi không? Bởi vậy tôi thấy đó là cũng một cái buồn, một cái nhục của tôi. Rồi một lần nữa tôi gặp một người Phật tử ở Pháp về, Tôi hỏi ở bển có đạo Phật không, có ai truyền bá đạo Phật không, thì cô ấy nói rằng ở tại Paris có một cái thiền đường của người Nhật, sư đó dạy tu thiền. Hỏi cô có đi tu không? Nói có. Nói rằng có một điều con muốn nói thầy biết là vừa rồi thầy ấy sang các nước Nam Á, Đông Nam Á để nghiên cứu đạo Phật. Thì khi trở về thì hôm đó là buổi đầu nói chuyện với học viên, thì ông nói rằng ông đi hết những nước Đông Nam Á, nước nào có đạo Phật ông có đi qua hết. Thì cái cô Phật tử Việt Nam nó mới sốt ruột, hỏi thưa thầy, thầy có qua Việt Nam không? Cái ông nói có. Thì mới hỏi thưa thầy, thầy thấy Phật giáo Việt Nam sao? Cái ông cười hả hả, ông nói lộn xộn. Cái câu nói làm tôi tủi, tôi thấy rất là tủi nhục. Tại sao người ta tìm kiếm cái hay của đạo Phật nơi này nơi kia, mình là một nước đạo Phật rất là lâu xa mà bây giờ người ta thấy, người ta chê mình như vậy. Cho nên tôi hơi có cái bệnh tự ái dân tộc, tôi buồn, tôi nói phải làm sao để tìm cho ra cái con đường tu thiền. Mà nhất là nếu quý vị để ý, hiện giờ người Âu Châu khi qua các nước có Phật giáo thì họ tìm những nước nào tu thiền họ tới, họ nghiên cứu, chứ ít có nghiên cứu pháp khác đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái thiền là cái gốc của đạo Phật mà người Việt Nam đã thấm nhuần lâu lắm rồi. Bây giờ người ta quý mình lại khinh thì thật là một cái lỗi lớn với tổ tiên mình. Cho nên tôi nói tôi phải phân cho ra cái manh mối về thiền của Việt Nam. Vì vậy mà tất cả những cái đường lối tu tôi đều ứng dụng tu, và chính trong khi tu tôi thấy có kết quả tốt, có lợi ích thực sự. Nhưng mà tôi không muốn tu theo những cái thiền mà mang cái tính dân tộc của từng nơi, mà tôi muốn tu cái thiền mang tính dân tộc Việt Nam. Bởi vì tôi hay đặt câu hỏi, tôi nói rằng nếu nói Phật giáo ngang đó thôi thì đó là chung của tất cả thế giới. Nhưng mà nói Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản vân vân thì nó có mang cái tính chất bản địa rồi. Tức là đến nơi nào đạo Phật rất là nhẹ nhàng, rất là linh động, khi tới đó liền uyển chuyển thích hợp với phong tục, với tập quán của địa phương. Mà thích phong tục tập quán địa phương thì tự nhiên nó có tính cách hòa hợp với cái tinh thần dân tộc của địa phương đó. Mà đã phù hợp với dân tộc đó thì tự nhiên người ta đặt đó là Phật giáo của nước này nước nọ. Thì bây giờ mình nói Phật giáo Việt Nam thì cái gì là Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Nhật Bản thì cái gì là Phật giáo Nhật Bản? Phật giáo Trung Hoa cái gì là Phật giáo Trung Hoa? Mình phải tìm ra manh mối đó thì mình mới không có tủi hổ. Bởi vậy cho nên những năm về trước, tôi không nhớ năm nào, tôi có ra Bắc thì ở viện Hán Nôm có mời tôi nói chuyện. Khi nói chuyện thì các vị đó đặt câu hỏi ở tôi, hỏi thiền của Ấn Độ, thiền của Trung Hoa, thiền của Việt Nam thiền ở Nhật Bản nó khác nhau ở chỗ nào? Khi đặt câu hỏi đó, tôi thấy thật là chua chát lắm. Bởi vì người của mình ít có để ý, thì tôi mới giải thích cho họ thấy thiền ở Ấn Độ nó có mang hai tính chất. Một là lý luận rất khúc chiết, hai là còn mang tính cách quyền bí, màu nhiệm. Mà cái đó nếu quý vị tra cứu lại sử sách thì thấy